Phần tổng kết. Âm: Như thử bát sự, nải thị chư Phật, Bồ Tát đại nhân, chi sở giác ngộ, tinh tấn hành đạo, từ bi tu tuệ, thừa pháp thân thuyền, chí niết bàn ngạn, phục hoàng sanh tử, độ thoát chúng sanh, dĩ tiền bát sự, khai đạo nhất thiết, linh chư chúng sanh, giác sanh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo, nhược Phật đệ tử, tụng thử bát sự, ư niệm niệm trung, diệt vô lượng tội, tiến thú bồ đề, tốc đăng chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường trụ khoái lạc. Dịch: Tám điều trên đây Phật và Bồ Tát đã từng giác ngộ, tinh tấn hành đạo, từ bi tu tuệ, nương thuyền pháp thân, đến bờ niết bàn, trở lại sanh tử, độ thoát chúng sanh. Đem tám điều này chỉ dạy tất cả mọi loài chúng sanh biết khổ sanh tử, lìa năm món dục, tu tâm thành đạo, là đệ tử Phật. Niệm tám điều này, ở trong mỗi niệm diệt tội vô lượng, tiến thẳng bồ đề, mau thành chánh giác, dứt hẳn sanh tử, thường trụ tịnh lạc. Giảng: Kinh Bát Đại Nhân Giác là một trong những bộ kinh đầu tiên được đưa vào giáo án của các trường Phật học, là bản kinh mở lòng cho tất cả tăng ni mới vào đạo. Vì sợ thế hệ sau không nắm hết tất cả yếu chỉ trong lời dạy của Phật Tổ, nên chư vị thánh trước rất chu đáo khi soạn ra lời kết này. So với các điều giác ngộ trên thì lời kết dài hơn nhiều. Đại ý có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, từ câu đầu đến câu chí niết bàn ngạn. Phần hai, từ câu phục hoàng sanh tử đến câu tu tâm thánh đạo. Và phần ba, từ câu nhược Phật đệ tử đến hết. Đây là những lời dặn dò của bậc đại nhân cho những người muốn tu hành giác ngộ giải thoát. Phần thứ nhất nói tám điều giác ngộ là đỉnh cao mà chư Phật Bồ Tát đã thực hiện. Các ngài khuyên chúng ta nên siêng năng hành đạo, tu từ bi, trí tuệ, nương thuyền pháp thân, để tiến đến bờ niết bàn. Được như vậy rồi trở vào trần lao độ thoát chúng sanh. Muốn thế, nhất định chúng ta phải siêng năng tu tiến mới thực hiện nổi. Trước nhất nói về tinh tấn. Chư huynh đệ thấy, chỉ riêng một việc tinh tấn thôi, có khi chúng ta phải mất một thời gian dài, cũng chưa thực hiện được. Mình nghiệm kỹ lại trong lòng, cũng phát nguyện tu tinh tấn, nhưng có hồi lại không tinh tấn. Bởi không tinh tấn, nên phiền não dấy khởi, suy mê nổi dậy, do đó bất an. Nếu thật sự tinh tấn hành đạo, thì nhất định phiền não sẽ không làm gì được chúng ta. Học và hành theo những học pháp của chư Phật, chư Bồ Tát dạy qua tám điều giác ngộ, nhất định sẽ được niết bàn. Khi được niết bàn rồi, khởi lên đại nguyện độ thoát tất cả chúng sanh. Có thể thâu ngắn con đường tu hành của chúng ta bằng cách chỉ với một học pháp thôi mà tu tinh tấn, luôn sẵn sàng quyết tử, chết không sợ, cũng có thể thành tựu. Tinh tấn được rồi thì buồn phiền, đau nhức, bực bội đều tiêu tan thành mây khói. Những bất an, bức xúc sẽ không còn tồn tại trong lòng. Chư Phật, chư Bồ Tát ngày xưa do một hành tinh tấn này mà thành tựu. Chúng ta ngày nay muốn thành tựu cũng phải cố gắng. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn kể lại do tinh tấn mà Ngài thành đạo sớm hơn Bồ Tát Di Lặc. Cả hai ngài đều là huynh đệ, cùng phát tâm tu học, cùng xuất gia một thầy trong một pháp hội. Do vì Bồ Tát Di Lặc có duyên lớn với chúng sanh, Ngài cứ theo duyên nên rồi công phu bị trì trệ. Điều đó cho thấy việc cất chùa làm các Phật sự lợi ích chúng sanh chưa phải là việc chánh yếu của người tu. Đó chỉ là những phương tiện nhân duyên bên ngoài, cho nên tùy duyên mà chúng ta thực hiện. Phải nhớ siêng năng gạn lọc hết phiền não, tiến thẳng Bồ Đề mới là việc chánh yếu của người tu. Sáng được tâm và giải quyết vấn đề sanh tử, đó mới là gốc. Theo hướng tu thiền mà Hòa Thượng Trúc Lâm đã chỉ dạy, tôi mong chư huynh đệ cùng cố gắng. Đây là tiêu chí, tức phải đầy đủ từ bi, trí tuệ, phải nhận ra được tâm thể rộng ràng sáng suốt của mình. Được như vậy thì sẽ hết phiền não và đến được Niết Bàn. Được Niết Bàn rồi sao nữa? Còn rất nhiều huynh đệ chưa được như mình, nên phải thể hiện trong cuộc sống với tâm hạnh người tu vì tất cả mọi người. Phải là người sáng tâm để nêu gương cho huynh đệ noi theo. Thành tựu được việc làm đó nghĩa là chúng ta thực hiện viên mãn lời dạy của Đức Phật trong kinh Bát Đại Nhân Giác này. Phần 2 nhắc nhở người tu thực hiện được 8 điều giác ngộ rồi có thể khai đạo, tức mở ra con đường cho tất cả chúng sanh, khiến họ biết được khổ sanh tử, phát tâm tu tuệ, xa lìa ngũ dục. Nên biết 8 điều giác ngộ là học pháp đặc biệt, có thể coi như pháp môn khai đạo cho tất cả chúng sanh, đừng đắm luyến vào ngũ dục, yên tâm tu hành cho tới ngày thành Phật. Khi khai mở cho chúng sanh hiểu ngũ dục là quả quạn, sanh tử, hiểm nguy, không chấp nhận trôi lăn trong vòng luân hồi nữa, là gầy dựng ý chí để họ vươn lên, tự nhận ra trong chính mình có khả năng thành Phật. Từ đó, quyết tâm thực hiện cho bằng được lời Phật dạy để vươn lên. Như trên đã nói, khai đạo nghĩa là mở ra. Mở ra cái gì? Như thiền viện chúng ta chẳng hạn, chư huynh đệ từ các nơi tập trung về, cùng hướng đến Tam Bảo, nương một thầy chung sống tu học hòa hợp. Chúng ta có đủ nhân duyên thực hiện tốt tâm nguyện của chính mình, sống an lạc, thanh tịnh, và từ đó tâm giác, tâm tuệ phát triển đầy đủ. Tâm giác, tâm tuệ phát triển được rồi, đó là nghi biểu cho mười phương các thiện hữu tri thức, những người thân cận với mình. Sau là tất cả chúng sanh cùng hướng về con đường tu học như chúng ta. Một điều rõ ràng là ni chúng tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni nương uy đức của Hòa Thượng Trúc Lâm, sự hộ trì Tam Bảo. Từ khi mặt bằng cơ sở được thành hình và điều kiện vật chất tương đối đầy đủ, các vị từ mọi nơi cùng quy về tu học. Nhân duyên đó là nhờ sự khai đạo mà ra. Ngay khi làm được như vậy là đã kết chủng duyên với Phật Pháp, với chúng sanh. Tuy chúng ta làm chưa xong mọi Phật sự vì còn thấy mệt mỏi, thì bất như ý chuyện này chuyện kia, vẫn còn những bức xúc trong lòng. Nhưng tôi tin chắc ai nấy đều khắc tiếng khắc tỉnh. Bởi có ý chí, có tâm nguyện nên khi được nhắc nhở nhẹ thôi, mình đã tỉnh liền. Đây là điều rất quý. Từ đó chúng ta sẽ thấy vui khi đủ nhân duyên sống trong đạo tràng, trong đại chúng có phương pháp tu hành tốt. Huynh đệ không cần phải suy nghĩ thành Phật, thành Tổ tức thì, bởi còn rất nhiều huynh đệ mới chưa thể ngồi thiền hết giờ. Nếu mình ngồi ngày này qua ngày khác, nhất định họ không theo nổi, hoặc mình phóng hào quang sáng quá, làm chói mắt, họ sẽ chạy mất luôn. Cho nên chúng ta cứ tu bình thường thôi, đi ăn, đi tưới, làm tất cả công việc như nhau, cùng trang nghiêm đạo tràng trong tinh thần lục hòa cộng trụ. Đó là một nghi biểu Phật pháp chân chánh, được thể hiện ngay trong đời sống hiện tại của tất cả chúng ta. Vì thế, có thể nói, dù huynh đệ chưa hiểu hết ý nghĩa khai đạo và chính mình cũng chưa mở được con đường thênh thang đó, nhưng nếu cuộc sống hiện tại vui vẻ thì cũng thể hiện được tinh thần tu học tốt của chúng ta rồi. Mong rằng từ những nhân duyên này, chư huynh đệ cùng phấn đấu, cố gắng tiến đến một đỉnh cao, xứng đáng với sự trông mong của 10 phương Phật tử và đúng như tâm nguyện của Hòa Thượng Tôn Sư, muốn tất cả chư Tăng Ni đều sáng đạo. Kết quả tu tập chính là phần thưởng khích lệ chúng ta và mọi người, là pháp cúng dường dâng lên Tam Bảo, dâng lên Thầy Tổ. Mở được một chân trời như vậy có nghĩa là đã mở ra được một con đường sáng cho bản thân và tất cả chúng sanh cùng tu cùng tiến. Khổ sanh tử là nỗi khổ lớn lao nhất mà tất cả chúng ta đều vướng vào, không có cách thoát khỏi. Có thân là có khổ, sanh ra lớn lên rồi bệnh tật, già nua mất mát. Hòa Thượng Tôn Sư gọi đó là một bản án tử hình mà tất cả đều bị tuyên án. Thế nhưng mình không hề hay biết, cứ tầm tối lầm lũi đi trong sanh tử, không lo tu tập để vượt thoát. Ngày xưa cách đây hơn 2000 năm, Thái tử Sĩ Đạt Ta từ khi xin vua cha ra khỏi thành cho biết dân tình. Ngài chứng kiến cảnh già bệnh chết và cảm nhận nỗi khổ ấy không chừa một ai, trong lòng trăn trở không yên. Mặc dù lúc ấy Ngài đang sống trong nhung lụa, trong tiện nghi không thiếu thứ gì, cũng không ai dám làm phật ý Ngài. Vua Tịnh Phạn tổ chức bao nhiêu cung điện với bao nhiêu thú vui của thế gian, nhằm mục đích làm quên đi nỗi khổ nhân sinh trong lòng Ngài, nhưng cuối cùng cũng không sao làm Ngài khuây khỏa nổi. Vì thấy không yên nên Ngài đã có những suy tư cảm khái về thân phận con người, những nỗi khổ của nhân sinh, tiếng than người mất cha mất mẹ, người cô đơn lạnh lẽo không nơi nương tựa, kẻ bệnh đau sắp chết không ai chăm sóc. Ra ngoài thành thấy một người đang nằm rên la, hỏi đó là gì, được trả lời là bệnh. Bệnh là sao? Là có thân này thì có bệnh, vậy ta có bệnh không? Ngài rồi cũng sẽ bệnh. Đi tiếp gặp một thây thối kiến ruồi bu đầy, đó là người chết không còn thở nữa. Ta có chết không? Có thân này là có chết. Những câu trả lời này của Sa Nặc làm Thái tử chấn động. Lần thứ ba Ngài thấy hình ảnh một người tu, là người nhận ra nỗi khổ sanh tử, quyết xa lìa ngũ dục bằng con đường tu tập phạm hạnh. Ngài quá thích thú và kính phục. Hình ảnh này chính là động lực thúc đẩy Ngài nhanh chóng rời bỏ hoàn thành. Ngài nhận ra rằng dù cha mẹ vợ con tôi tớ hết lòng hầu hạ bảo vệ, nhưng không có gì bảo đảm tồn tại được. Thấy như thế rồi, Ngài nhất định tìm đường giải thoát cho mình và mọi người. Chúng ta đã quyết định xuất gia, cùng chung sống trong thiền viện, cùng quy hướng Tam Bảo, thì bây giờ phải tu, quyết tu cho đến nơi đến chốn. Như tôi, mang thân này đâu có sung sướng gì. Tôi không bao giờ muốn nó bệnh, không muốn chân đau, muốn khỏe mạnh tu tập và đi lại tốt hơn. Nhưng nó bệnh vẫn cứ bệnh. Cảm nhận như vậy rồi thì những đắm mến và thân nhất định không làm sao bám víu mình được. Tôi nói điều này cũng muốn chư huynh đệ kiểm nghiệm lại. Chúng ta đều đang đứng trước nỗi khổ lớn sanh tử. Khổ ngũ dục là những thứ trong đời thường như tài sắc danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ. Nếu người biết tu tập sẽ không còn đắm luyến các thứ dục ấy, không đòi hỏi phải có nhu cầu này khác, chỉ một lòng giải quyết việc sinh tử. Giả tỷ hôm nay có lễ cúng dường trai phạn, buổi sáng buổi trưa có cơm bánh rất nhiều, huynh đệ cùng vui vẻ chia nhau ăn. Nhưng ngày mai không có gì thì chư huynh đệ vẫn cứ vui vẻ, thậm chí gặm cơm khô uống nước lạnh cũng vui. Không nên có niệm buồn bực bất như ý, đó là tự tại an lạc rồi. Phần cuối là những lời nhắc nhở chung. Nếu là đệ tử Phật tu tập theo pháp học của các bậc đại nhân, luôn luôn khắc tỉnh trong từng niệm sẽ diệt được vô lượng tội, đoạn dứt sanh tử và thường sống trong an lạc hạnh phúc. Thường xuyên tụng niệm, ghi nhớ và áp dụng hành trì với tâm niệm miên mật, nhận ra được thân không thật, hoàn cảnh vô thường. Chỉ có tinh tấn tu tập, dùng trí tuệ phá bỏ ngũ dục, diệt hết vô lượng tội, tiến tới thành tựu thánh đạo. Chư Phật chư Tổ nói, chúng sanh bị luân hồi nhiều đời nhiều kiếp là do tâm tối, mê lầm, gây tạo nhiều nghiệp nhân không tốt. Bây giờ đang trả dư báo đó, nó vô lượng vô biên, bởi nghiệp tập của chúng ta cũng vô lượng vô biên. Hòa Thượng Trúc Lâm dạy chúng sanh, vì sợ chết nên sắp chết lo chụp thân khác. Nếu ai vui vẻ không sợ chết thì người đó có thể giải thoát. Mang thân này đã khổ, điêu đứng rồi mà tới khi chết lại sợ mất rồi hoảng hốt. Khi ấy lỡ chụp phải một cái thân mang lông đội sừng của loài cầm thú thì khổ biết là bao. Chúng ta được thân người là có phước, nhưng không thể bảo đảm thân sao sẽ ra sao. Bởi đã có những phút giây tâm tối, ta gây tạo biết bao nghiệp nhân xấu. Nếu không tu không tỉnh thì biết đâu mình cũng hoảng hốt mà chụp cái thân đó. Như vậy chừng nào mới gỡ ra được? Hòa Thượng muốn chỉ cho chúng ta thấy, ngay đây phải an ổn trừ bỏ những giấy niệm lăng xăng. Không chạy theo bất cứ dòng tưởng nào thì sẽ hình thành một năng lực, để khi lúc cần tưởng nghiệp đến, chúng ta có thể làm chủ được, không bị niệm nào dẫn đi. Vì thế không bị vướng trong các đường khổ. Câu cuối nói, vĩnh đoạn sanh tử, thường trụ khoái lạc. Khi ta đã đoạn trừ được cội gốc sanh tử thì luôn sống an lạc, không còn bị sanh tử lưu chuyển. Vĩnh đoạn là hằng dứt, không còn nối lại sự sinh tử, và thường trụ trong chỗ an lạc. Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân là tám học pháp của chư Phật, chư Bồ Tát. Chúng ta có thể tiếp cận và áp dụng tu tập theo các ngài, nhưng không nhất định phải áp dụng hết. Nếu hành trì đến nơi đến chốn một số các học pháp như tu trí tuệ, không bị ngũ dục kéo lôi, làm chủ được sinh tử, tu cho mình không bị tâm tối, thì vẫn có thể xa lìa sanh tử, đến được khoái lạc. Điều này chư huynh đệ có thể kiểm nghiệm ngay trong đời sống sinh hoạt tu học. Nhiều vị bi quan cho rằng được an lạc như Phật xa lắm, còn không dám nghĩ đến việc này. Suy nghĩ đó không đúng. Đến được hay không, hưởng được hay không là do chính chúng ta, chứ không phải ai khác. Như sáng sớm sau khi xả thiền, huynh đệ vui vẻ buông bỏ hết, đi một vòng quanh điện Phật, cảm nhận những luồng gió mới ban mai, thì cái gì cũng tinh mơ. Từ đó trong lòng cảm khái thích thú nhẹ nhàng và dễ dàng đi đến chỗ vĩnh đoạn sanh tử. Đó là những phút giây mở cửa cho sự an lạc giải thoát, cửa niết bàn. Tất cả huynh đệ chúng ta ai nấy đều phải có niềm tin khai đạo và niềm tin vững chắc nơi tự tâm, nhất định sẽ đến được chỗ an lạc, hằng đoạn sanh tử, được tự tại giải thoát như các bậc đại nhân vậy. Thank you.
thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.